Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, Hàn Sơn chính là phiến núi non này, cũng tòa cô phong đặc biệt cao nhất kia. Trần Trường Sinh nhấc lên rèm cửa sổ, nhìn cô phong trầm mặc không nói, cùng cô phong phía sau Tây Chữ Trấn so sánh, nhưng không biết ngọn núi nào cao hơn. Tòa cô phong ở trong vân mộ mà hắn quen thuộc chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhưng vĩnh viễn không biết cao bao nhiêu, bởi vì đã bị mây che phủ. Đột nhiên, hắn có chút nhớ nhung tưởng niệm miếu cũ bên ngoài Tây Chữ Trấn, tưởng niệm lão sư cùng sư huynh. Ở trước lúc tiến vào Hàn Sơn, có tòa tiểu trấn, nghe nói đây là địa phương cuối cùng người bình thường có thể định cư lâu dài. Không biết có phải là bởi vì thiên trì hàng năm người tu đạo hành tích không ngừng hay không, tiểu trấn cũng không hoang vu, còn có chút náo nhiệt có hơn 2.000 người sinh sống. Cùng người bình thường ở chỗ khác bất đồng, đám người bên trên tiểu trấn cũng rất rõ ràng chuyện trừ thạch đại hội, thấy đoàn xe đến từ Ly Cung cùng quốc giáo kỵ binh, đã sớm vẻ mặt kính cẩn tránh ra, bọn họ được thiên cơ các trông nom cùng quản hạt nhưng cũng là tín đồ quốc giáo, nào dám có nửa điểm bất kính. Có chút ngoài dự tính chính là, đoàn xe dừng lại ở ngoài trấn nhỏ. Một lát sau Trần Trường Sinh nghe thấy Mao Thu Vũ truyền âm. Dân chúng trên trấn nghe nói ngươi có trong đội xe, muốn gặp mặt. Trần Trường Sinh giật mình, không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ thầm nếu muốn gặp thì gặp thôi, đứng dậy chuẩn bị đi tới ngoài xe, lại bị Đường Tam Thập Lục ngăn cản. Ngươi định đi ra ngoài như vậy? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn hỏi. Chiết Tụ nhìn Trần Trường Sinh cũng lắc đầu. Ta như vậy thì sao? Trần Trường Sinh hướng trên người nhìn một chút. Bởi vì lữ hành đường dài, hắn mặc viện phục bằng bông thoải mái nhất, ngồi thời gian lâu dài rồi, khó tránh khỏi có chút nhăm nhúm, nhưng còn rất sạch sẽ, hắn không cảm thấy trang phục này có cái gì không ổn. Đường Tam Thập Lục lấy ra một bộ quần áo mới ném tới, nói. Những thời khắc như vậy nên thật tình một chút bởi vì bọn họ rất chân thành. Trần Trường Sinh nhận lấy y phục quan sát, phát hiện là một bộ đạo bào Ly Cung thời điểm mùa xuân đưa tới. Món đạo bào đó dùng tài liệu cực kỳ giảng cứu, tiễn tài cực kỳ dụng tâm, quan trọng nhất là phía trên vẽ phồn gấm đồ án đại biểu thân phận địa vị. Hắn bây giờ còn chưa phải là giáo hoàng, cho nên không thể mặc thần bào, món đồ này là đặc chế, đại biểu thân phận giáo hoàng tương lai của hắn. Lăng Hải Chi Vương dọc theo đường đi cũng không chịu gặp hắn, đại khái chính là không muốn thấy hắn mặc đạo bào này. Ai có thể ngờ đến, Trần Trường Sinh một lần cũng không có mặc. Mặc vào đạo bào mới tinh, ở dưới sự giúp đỡ của Đường Tam Thập Lục sửa sang lại tất cả chi tiết, vẻ mặt Trần Trường Sinh trở nên càng ngày càng thận trọng. Đường Tam Thập Lục nói đúng, lúc này dân chúng chờ bái kiến hắn rất chân thành, rất nghiêm túc như vậy hắn quả thật phải thật tình nghiêm túc một chút. Có thể sao, mặc xong đạo bào, hắn nhìn Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ hỏi. Chiết Tụ gật đầu, Đường Tam Thập Lục nói, ngươi còn quên thứ trọng yếu nhất, Trần Trường Sinh đưa tay rơi vào trên chuôi kiếm, sau đó chậm rãi rời đi. Một cây mộc trượng tản ra thần thánh khí tức nhàn nhạt xuất hiện tại trong tay của hắn. Ta đi, hắn nói với Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ. Sau đó hắn cầm lấy thần trượng cước bộ, góc truyện audio.com, ổn định đi ra khỏi xe ngựa, thế giới ngoài trấn nhỏ nhất thời trở nên an tĩnh lại, Hàn Sơn Tuyết Lĩnh nơi xa vang lên tiếng kêu của ưng non. Vô số tín đồ dân chúng như thủy triều quỳ xuống, một mảnh đông nghịt. Mấy trăm quốc giáo kỵ binh cũng quỳ xuống. Trần Trường Sinh đang mặc đạo bào tay cầm thần trượng đứng ở trước thủy triều, gương mặt trẻ tuổi có chút khẩn trương. Hắn không biết xử lý trường hợp như vậy như thế nào. Hắn rất cố gắng hồi tưởng đến chút ít đại nhân vật mình đã từng thấy kia. Giáo hoàng bệ hạ Tô Ly, còn có thánh nữ. Cuối cùng hắn nhớ lại Từ Hữu Dung, cảm xúc khẩn trương dần dần nhạt đi, biến thành bình tĩnh cùng cảm tạ chân thành tha thiết. Hắn nhìn dân thường thành kính hành lễ với mình, dùng thanh âm hết sức vững vàng nói. Nguyện thánh quang tồn tại cùng các ngươi, con mẹ nó, những lời này hắn học được từ nơi nào? Thật là, lời này không có biện pháp nào chê được. Đường Tam Thập Lục dùng ngón tay đem rèm cửa sổ nhấc lên một đường nhỏ, nhìn động tĩnh bên ngoài, rất giật mình. Chiết Tụ không xuống xe, bởi vì hắn không có hứng thú đối với tràng diện như vậy. Đường Tam Thập Lục sở dĩ không xuống xe, là bởi vì nguyên nhân khác. Tình huống như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đi ra ngoài, bởi vì một khi hắn hiện thân, phải hướng Trần Trường Sinh quỳ lại hành lễ. Năm ngoái sau khi giáo hoàng bệ hạ xác nhận địa vị của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục đã triệu tập một lần hội nghị khẩn cấp ở Quốc giáo học viện. Ở trên hội nghị hắn minh xác tỏ vẻ, nếu quả thật không có biện pháp cần ở bên ngoài quỳ lại đại lễ đối với Trần Trường Sinh, như vậy trở về Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh phải quỳ lại. Chiết Tụ rất rõ nguyên nhân Đường Tam Thập Lục không xuống xe, chỉ là có chút không giải thích được vì sao hắn hôm nay không có giống ngày thường chê cười một phen đối với Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, vẻ mặt rất bình tĩnh, rất thỏa mãn, không biết suy nghĩ cái gì. hắn nhớ ngày đó ở trên đại dong tụ cùng Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau. Hoặc là không bao lâu nữa, hắn phải trở lại Vấn Thủy, đi thừa kế gia nghiệp nhà mình, đi gánh chịu trách nhiệm của mình, giàu có thiên hạ nhưng khốn tại một thành. Nhưng trước đó, hắn đã từng khinh cuồng, đã từng cố gắng, đã từng phấn đấu, cùng đồng bạn cùng nhau, hơn nữa hiện thực hóa hứa hẹn của mình. Rời đi tiểu trấn, cách đó không xa chính là Sơn Môn Hàn Sơn. Trần Trường Sinh có chút ngạc nhiên, hỏi, qua nơi này, chính là Thiên Cơ Các sao? Thiên Cơ Các là địa phương nổi danh nhất thế gian, nhưng có ý tứ chính là có rất ít người biết Thiên Cơ Các ở nơi đâu. Lấy thân phận địa vị hiện tại của Trần Trường Sinh, nếu như muốn tra xét tự nhiên có thể tra được, nhưng tựa như khi hắn mới vào kinh đô thường xuyên biểu hiện không biết đối với tu hành giới thường thức, hắn quả thật không quá cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này, đem ra so sánh kiến thức trên sách càng trọng yếu hơn. Người ngu ngốc sao, nếu như Thiên Cơ Các ở chỗ này, mỗi lần đổi bảng sẽ chậm mất bao lâu? Không hỏi cũng biết, người bây giờ còn dám nói như vậy, hơn nữa thích nói như vậy với Trần Trường Sinh, đương nhiên chính là đường Tam Thập Lục. Trần Trường Sinh chỉ vào Sơn Môn nói, nhưng trên đó viết ba chữ Thiên Cơ Các, đường Tam Thập Lục đã. Cốc truyện audio.com, chịu đựng đủ sự nhược trí của hắn trên phương diện này, nói. Thiên Cơ Các ở nơi nào chủ trì chuyện gì, nơi đó chính là Thiên Cơ Các, tỷ như hiện tại muốn tổ chức trừ thạch đại hội, như vậy nơi này chính là Thiên Cơ Các, nếu như Thiên Cơ Các muốn ở Đông Xuyên mở buổi đấu giá, như vậy Đông Xuyên chính là Thiên Cơ Các. Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, vẫn không rõ đây là gì. Chiết Tụ ở bên nói, Cố Lộng Huyền Hư, ở trước Sơn Môn, quốc giáo kỵ binh ngừng lại, Lăng Hải Chi Vương nhìn Trần Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói. Không cần làm ly cung mất thể diện. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi tới dưới sơn đạo. Trần Trường Sinh có chút không rõ. Mao Thu Vũ nói với hắn, chúng ta chỉ đưa tới đây, con đường tiếp theo, các ngươi tự mình đi. À, đường Tam Thập Lục rõ ràng là lần đầu tiên biết được quy củ này, hỏi. Tại sao, Mao Thu Vũ nói, cách Hàn Sơn 500 dặm, không mời chớ vào, đây là quy củ của Thiên Cơ Các. Trần Trường Sinh hỏi, chẳng lẽ trừ người trên danh sách những người khác đều không thể đi vào ư? Đường Tam Thập Lục nói, dĩ nhiên không phải, thời điểm phụ thân ta năm đó tham gia trừ thạch đại hội cung phụng trong nhà vẫn đi theo. Không mời chớ vào, Thiên Cơ lão nhân không mời chúng ta vào Hàn Sơn, chúng ta tự nhiên không vào được. Mao Thu Vũ nói đến đây, tâm tình có chút phức tạp. Trần Trường Sinh càng không giải thích được, nghĩ thầm quốc giáo chính là đạo môn trong thiên hạ, Thiên Cơ Các cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, làm sao dám khinh mạn quốc giáo như thế. Đường Tam Thập Lục thuận miệng nói. Nhất định là giáo hoàng bệ hạ cùng Thiên Cơ lão nhân ban đầu xảy ra vấn đề gì. Mao Thu Vũ nhìn hắn một cái, cười lắc đầu, xoay người cùng quốc giáo kỵ binh đi tới dưới chân núi. Tiến vào Hàn Sơn, chính là phạm vi khống chế của Thiên Cơ Các, an toàn tự nhiên cũng do Thiên Cơ Các chịu trách nhiệm. Đường Tam Thập Lục đã đoán đúng, giáo hoàng bệ hạ cùng Thiên Cơ lão nhân nhất định là có chút ân oán không muốn người biết đến, cho nên Thiên Cơ lão nhân rất không khách khí đối với quốc giáo, cấm Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương đám người tiến vào Hàn Sơn, nhưng đối với giáo hoàng tương lai không mất lễ số. Một vị quản sự Thiên Cơ Các đã sớm chờ trên sơn đạo, vẻ mặt rất là cung kính. Trần Trường Sinh nhận biết người này, chính là vị tụ tinh cảnh họa sĩ ban đầu trước cửa quốc giáo học viện luyện tập võ nghệ, chịu trách nhiệm vẽ lại kia. Hôm nay Hàn Sơn khai sơn, người tu đạo từ các nơi chạy tới, đều ở trên con đường vào núi. Trần Trường Sinh ba người ở dưới sự hướng dẫn của quản sự Thiên Cơ Các đi phía trước không xa lắm, đã gặp vài nhóm người tu hành. Quả nhiên, quy củ không mời chớ vào là nhằm vào quốc giáo, đám người tu hành rõ ràng có chút là cường giả áp trận cho vãn bối đệ tử. Nhưng vô luận là tiền bối cường giả cảnh giới thâm hậu, hay là thanh niên cường giả tự tin kiêu ngạo, thấy Trần Trường Sinh đám người đi tới cũng vội vàng né tránh. Có thể vào Hàn Sơn không phải người bình thường, nhãn lực tự nhiên bất phàm, tất cả người tu đạo cũng không có người dẫn dắt tự dọc theo sơn đạo đi về phía trước, chỉ có Trần Trường Sinh ba người có Thiên Cơ Các cao cấp quản sự đặc biệt dẫn dắt, dĩ nhiên không phải người bình thường. Khi Trần Trường Sinh ba người đi qua bên cạnh bọn họ, không biết bị ai nhận ra, trên sơn đạo nhất thời. Cốc truyện audio.com vang lên một trận thanh âm cùng thở nhẹ bị đè nén, lần né tránh này cũng chưa đầy đủ, mọi người vội vàng rối rít hành lễ, có vị tán tu thành kính càng trực tiếp quỳ xuống ở trên sơn đạo, hướng về phía Trần Trường Sinh làm đại lễ. Trần Trường Sinh đang chuẩn bị đáp lễ, bỗng nhiên nhìn thấy một người phía trước. Người này dung nhan tuấn tú, thần sắc ẩn có lạnh lẽo, mặc trên người một trường sam màu vàng, chính là Hòe Viện Trung Hội. Năm ngoái thiếu niên thư sinh trên đại chiêu thí, hiện tại đã trở nên trầm ổn rất nhiều, trên người phát ra khí tức cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trên sơn đạo bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Năm ngoái trên đại chiêu thí chuyện giữa Trần Trường Sinh cùng Quốc giáo học viện đám người cùng Hòe viện chư sinh, thậm chí Thiên Thư Lăng tiếp sau sự nghi, sớm đã bị người biết được. Không khí trở nên có chút khẩn trương, cũng không ai biết trung hội kế tiếp sẽ làm thế nào, Trần Trường Sinh sẽ làm thế nào. Không biết qua thời gian bao lâu trung hội chậm rãi cúi người xuống, lạy dài chấm đất. Tư thế của hắn dị thường tiêu chuẩn, lễ số không hề sai sót. Cách chương.